Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, từ nhỏ Nguyễn Sinh Sắc đã sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi cậu 3 tuổi thì ông Nguyễn Sinh Nhậm ốm nặng rồi qua đời. Một năm sau, bà Hà Thị Hy cũng mất trong niềm tiếc thương của gia đình và làng xóm. Cha mẹ mất sớm, Nguyễn Sinh Sắc về ở với vợ chồng người anh trai là Nguyễn Sinh Thuyết. Nguyễn Sinh Thuyết cho em theo học chữ nho tại nhà thầy Tú Vương. Thầy Tú Vương và thầy Tú Hoàng đều quý mến cậu học trò sáng dạ, ham học và hiếu thảo. Ông Đồ Hoàng Xuân Đường đến nhà gặp vợ chồng anh Thuyết, xin cho Sắc về nhập thân nhà mình. Chị Thuyết thì đồng ý ngay, còn anh Thuyết tuy vui mừng nhưng vẫn lưu luyến không muốn xa rời em của mình. Qua lời kể của bà Đồ, Côn và anh chị đã hiểu được phần nào dòng dõi Nguyễn Sinh nhà mình. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của chị Bạch Phượng.
Nắng chiều xiên khoai, ông Đồ nghiêng mái ô về phía mặt trời, bóng chiếc ô che chùm hai mái đầu cao thấp. Ra khỏi làng sen, Sắc ngoái lại nhìn mái nhà mình thấp thoáng sau bóng tre, cố ghìm nước mắt. Sắc ôm choàng ngang người ông Đồ, giọng hơi lạc, run run. Ông ơi, ông đón cháu về nuôi cho cháu ăn học ạ. Thật vậy không ông? Nói dối trẻ con là một trọng tội. Ông sẽ dạy cháu học. Cháu muốn học bao lâu, ta cũng không ngăn cản. Bé Sắc quỳ hẳn xuống đất, chắp tay như sắp vái lạy. Ôi, sung sướng, sung sướng. Con không còn cha mẹ, ông ơi. Cho con được gọi ông là cha của con. Có thể trời Phật đã phù hộ cho con chăng? Con đứng lên đi. Ông dìu Sắc dậy. Ta đã nhận con vào lòng ta ngay từ hôm gặp con nằm trên lưng trâu mà học chữ thánh hiền. Ta không có con trai, đã từ lâu ta hằng mong có người nối chí. Nay ta chọn con, ta hỏi thêm con điều này nữa. Con ước ao được học nhiều chữ để làm gì? Thưa cha, người dốt nát thì khổ cực. Con muốn có nhiều chữ để đỡ bị kẻ khác đè đầu và biết thuốc mà chữa bệnh. Con có chữ, con sẽ dạy chữ, dạy thuốc cho người chưa biết ạ. Được, con đã biết chọn việc học để làm người, hợp với ý của cha. Cha yên tâm về con. Năm cậu bé Nguyễn Sinh Sắc về làm con trong gia đình ông bà Đồ, cô Hoàng Thị Loan mới lên 5 tuổi. 8 năm sau, ông bà Đồ sinh thêm con gái, đặt tên là An. Cô Loan lên 13 tuổi thì bước vào đời làm vợ Nguyễn Sinh Sắc, một anh nho 18 tuổi. Đến năm 16 tuổi, cô Loan sinh con gái đầu lòng, Nguyễn Thị Thanh, tự là Bạch Liên. 4 năm sau, Loan lại đẻ con trai Nguyễn Sinh Khiêm, tự Tất Đạt. Nguyễn Sinh Côn ra đời tiếp sau đó vài năm. Bé Thanh, Khiêm, Côn khi đã biết được phần nào về dòng dõi nhà mình, thường hỏi mẹ: "Hồi còn bé, cha của chúng con sao mà khổ cực nhiều vậy mẹ?" Chị Nho Sắc xoa đầu các con, giọng thủ thỉ: "Các con lớn lên đã." Bé Thanh lại hỏi mẹ: "Mẹ ơi, ba chị em con, đứa mô giống bà nội nhiều hả mẹ?" "Mẹ không được biết mặt bà nội. Các con đến hỏi bà ngoại. Bà ngoại của các con đã có lần được xem bà nội múa đèn, gầy đàn, hát nhà trò." Lúc ba chị em bé Thanh hỏi díu ra díu dít bên bà ngoại, thì bà chỉ lên phía bộ tranh tố nữ: "Bà nội của tụi bây y hệt cái cô trong tranh kia. Chị em mi đứa mô cũng giống bà nội cả. Riêng thằng Côn là giống bà nội nhiều nhất." Từ ngày ông Đồ Hoàng Xuân Đường tạ thế, nhà bà Đồ trở nên eo hẹp tiền tiêu. Cả nhà bảy miệng ăn, chỉ trông vào hoa lợi của hơn 2 mẫu ruộng mà đã cho cấy rẽ mất một nửa. Số còn lại, chị Nho Sắc và cô An gánh vác. Ngoài ra, hai chị em cô Loan phải kéo sợi, dệt vải luôn tay mới có tiền bút nghiên cho anh Sắc học ôn thi. anh Nho Sắc lại nhiều bạn lui tới đàm đạo, việc học, việc đời. Có bạn ở tận xa, cách xã, cách huyện, thường đến chơi ở trong nhà cả tuần trăng. Bà Đồ thấy ấm dạ vì chồng đã khuất mà nhà không vắng khách văn, có con rể được nhiều người trọng nể. Nhiều hôm khách của anh Nho Sắc đến chơi đông, ở lại ăn cơm, mẹ con bà Đồ thường phải nấu thêm 2-3 lần mới đủ. Thỉnh thoảng gặp hôm chưa kịp giã gạo, khách ở lại ăn cơm đông, ba mẹ con bà Đồ phải nhịn cơm cho khách. Riêng ba chị em bé Thanh, Khiêm, Côn thì được ăn cơm vét nồi, cơm cháy. Bé Khiêm và bé Côn vô ý động bát đũa lớn tiếng, bà Đồ khẽ dặn cháu. Tụi bây khẽ chứ, có khách đang ăn cơm trên nhà, các cháu phải có ý, có tứ. Bé Côn là hay khua đũa bát nhất. Cô An trách yêu bé Côn. Côn phụng phịu hỏi bà. Khách ở mãi trên nớ, chúng cháu ở tận dưới nhà ni, rằng lại không được nói to, không được chạm bát đũa, hở bà. Khách đang trò chuyện, khách đang ăn cơm, mà các cháu làm ồn, đụng chạm xoàm xoạc dưới nhà, thì khách họ cười người nhà mình vô ý, hoặc là có ý đuổi khách về. Cháu bà rõ chưa? Côn gật gật đầu hỏi thêm bà. Chị Thanh cạo cháy trong nồi mạnh tay cũng bị dì An mắng, vì răng dứa bà. Ồ, cháu của bà còn chưa biết cả cái việc ấy nữa. Cháu ơi, khách đang ăn cơm mà các cháu cạo cháy xào xạo toáng lên thì có khác chi ngăn khách đừng ăn nữa, hết cơm rồi. Cháu rõ chưa? Côn cười xòa, rúc đầu vào nách bà nũng nịu. Vừa qua dỗ đầu ông Hoàng Xuân Đường, anh Nho Sắc đi thi hương khoa Giáp Ngọ 1894, trường Nghệ, Vinh. Bà Đồ làm mâm cơm cúng gia tiên, cầu danh cho con rể. Anh cử Vương Thúc Quý, anh Nho Phan Văn San thì đem lễ rượu, hương trầu đi cúng đền Thánh Cả, chùa Đạt để thần Phật phù hộ cho anh Nho Sắc thi đỗ. Bà con Nguyễn Sinh cũng như họ Hoàng đều mong ngóng đợi chờ anh Nho Sắc ở khoa thi này. Dân làng Sen, làng chùa, ai cũng biết anh Nho Sắc là người học giỏi vào thứ nhất, thứ nhì trong vùng. Chỉ e việc học tài thi phận. Hằng ngày, nhà bà Đồ từ sáng đến tối liên tiếp người đến thăm tin vui ở dưới trường thi về. Bé Côn thấy nhà vui như hội, túm lấy áo anh Khiêm, kéo ra sân nhảy lò cò, đánh khăng, bắt anh cõng từ sân ra ngõ, từ ngõ vào sân. Ông Sầm trải manh chiếu bên ngõ nhà bà Đồ, lên dây đàn. Anh em bé Côn và cả đám trẻ con trong làng đã ùa đến, đứa ngồi, đứa đứng xúm quanh ông Sầm. Hôm nay, ông ca tích chuyện Tống Chân Cúc Hoa. Cả đám trẻ ngồi lịm, có đứa mũi thò lò, nước dãi chảy ướt ngực, quên cả lau chùi. Các bà già, các chị ở trong nhà đi ngang qua đều ghé lại nghe. Lúc ông Sầm ca đến đoạn Cúc Hoa bán yếm lấy tiền cho chồng đi thi, nhiều bà khóc. Bé Côn, bé Khiêm thì mắt chớp lia lịa, nhìn đắm đuối cái miệng ông Sầm dẻo quẹo. Bà Đồ từ trong nhà bưng ra một giá khoai lang, một bát gạo, ghé sát ông Sầm. Nghe ông ca cái tích Cúc Hoa nuôi chồng ăn học, bán yếm lấy tiền lộ phí cho chồng đi thi, tiết nghĩa lắm lắm. Tôi nỏ có chi nhiều, chỉ có mớ khoai, lẻ gạo biếu ông. Ông Sầm đón lấy món quà ở tay bà Đồ, cảm động nói. Xin đội ơn cụ, được ăn lộc của gia đình cụ, thì kẻ hèn mọn ni cũng nở mặt nở mày thêm. Tí khoai tí gạo, có đáng chi mô mà ông nghĩ ơn huệ hả ông? Ôi, thưa cụ, của tuy ít mà lòng nhiều, một củ khoai của cụ bớt miệng, để cho kẻ nghèo khó, còn hơn những nhà giàu bá hộ, xẻ cả gánh, cả đống của cụ ạ. Một người hàng xóm hỏi ông Sầm. Ông hát tích Cúc Hoa nuôi chồng ăn học, bán yếm cho chồng đi thi đỗ tới trạng nguyên. Còn chị Loan làng chùa ta, quanh năm canh cửi, giúp chồng đèn sách, dệt vải, may áo cho chồng đi thi. Thì liệu anh Nho Sắc khoa ni có đỗ đạt chi không? Hở ông Sầm. Con người ta, ông Sầm đáp, tôi không giỏi môn tướng số, nhưng tôi có linh tính. Trời phú cho kẻ mù mắt một thứ ánh sáng khác, để biết việc đời. Từ hôm cậu Nho Sắc đi thi, tôi nằm ngủ đều mơ thấy mặt trời chiếu vô cái túp lều tranh của tôi. Tôi là kẻ cùng đinh, đến ngủ ở cái làng chùa ni, thì nọ có đáng chi để mà báo mộng về sự đỗ đạt, thăng quan tiến chức. Tôi nghĩ, cái báo mộng mặt trời chiếu vô lều tranh ấy là làng chùa ta sắp có hiền nhân quân tử đến. Người đó hẳn là cậu Nho Sắc thi hương đỗ. Cho nên mấy bữa ni, tôi chỉ đàn ca những tích chuyện về sự học hành thi cử, về người có công cứu nước, cứu đời. Việc anh Nho Sắc đi thi hương còn được bàn tán ngoài ruộng vụ 10. Chị Nho Sắc, cô An gánh mạ, gặp ai trên đồng, họ cũng hỏi việc thi cử của anh Nho Sắc đã có tin vui gì dưới trường thi về chưa. Có chị em trách chị Nho. Gớm, cả năm nay nặng lo đèn sách cho chồng, đến nỗi bỏ chị em phường vải chúng mình. Các anh Nho San, anh Cử Quý vẫn đưa cánh con trai làng Sen, đàn nhiễm xuống hát với phường vải nhà mình luôn đấy. Cả cái An cũng theo chị bỏ phường, bỏ hát hẳn. Chị Nho Sắc phân trần. Mình có bận bịu với đèn sách, năm anh ấy đi thi. Nhưng chị em mình nỏ đi hát phường là vì còn có tang cha. Tụi mình biết cái lẽ ấy lắm, nhưng vắng tiếng hát của Loan, của An, tụi này nhớ mà trách đó thôi. Loan này, một cô bạn hỏi chị Nho Sắc. Tao nghe nói mi đã bán đôi khuyên vàng để lo việc thi cử cho anh ấy. Có vậy, vì nhờ trời mà anh ấy đậu hương thí thì còn vô kinh để dự hội thí nữa kia. Gái có công thì chồng chẳng phụ, Loan ạ. Từ cánh đồng sâu cách nơi chị em Nho Sắc cấy hai thửa ruộng, một giọng hát trong trèo cất lên. Chim khôn ăn trái nhãn lồng, gái ngoan nuôi chồng nấu sử xôi kinh, thi hương thi hội thi đình, tên chồng trên bảng sướng danh rõ ràng. Ngày về áo mão vua ban, võng anh đi trước, võng nàng theo sau. Cô An nghe trọn tiếng hát của người bạn gái, cười mỉm nói với chị mình. Mấy đứa ấy, chúng nó ước mơ cuộc sống của anh chị lắm, nên mới hát vậy đó. Chị Nho Sắc cầm nắm mạ trong tay, đứng thẳng người nói với sang với các cô vừa hát ghẹo mình. Nạ dòng ni quen đi chân đất, đội nón lá, nỏ dám nằm võng che lọng mô nhớ. Mọi người đang vui câu chuyện trên ruộng lúa xế chiều thì từ phía trong làng thấp thoáng từng tốp người lớn trẻ con kéo ra phía đường quan. Chị em thợ cấy đều ngừng tay để mắt về cả phía đó. Chị Nho Sắc như có linh tính báo, lòng thấp thỏm, chống ngực nháo động. Một bóng người chạy tắt qua cánh đồng về phía ruộng bà Đồ. Hai chị em Nho Sắc càng hồi hộp. Còn cách mấy đám ruộng, người con ông chú của chị Nho đã gọi to. Về, chị Nho ơi, chị An ơi, anh Nho đỗ cử nhân rồi, về thôi, cả làng đang ra đường đón quan tân khoa kia kìa.
Chị Bạch Phượng vừa gửi tới chúng ta những trang tiếp theo trong tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Qua dỗ đầu của ông Hoàng Xuân Đường, anh Nho Sắc đi thi hương khoa Giáp Ngọ năm 1894. Bà con dòng họ Nguyễn Sinh và họ Hoàng đều rất mong chờ anh Nho Sắc ở kỳ thi này. Dân làng Sen, làng Chùa, ai cũng biết anh Nho Sắc là người học giỏi nhất vùng. Họ chỉ e anh học tài thi phận. Những lần chị Nho Sắc, cô An ra đồng làm ruộng đều được mọi người hỏi có tin vui của anh Nho Sắc chưa. Quả nhiên, không phụ lòng mong chờ của mọi người, anh Nho Sắc đỗ cử nhân thi hương năm đó. Để biết tân khoa, Nguyễn Sinh Sắc trở về quê nhà, được dân làng, gia đình đón tiếp ra sao, kèm nghe tiếp tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng vào chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt các em.